thứ tư sau Chủ nhật 14 thường niên. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 41 câu 55 đến câu 57, chương 42 câu 5 đến câu 7 và câu 17 đến hết câu 24a. Khi ấy toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên với Pharao xin bánh ăn. Pharao nói với mọi người Ai Cập: cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo. Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai Cập. Từ mọi xứ người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Các con ông Gia-cóp xuống đất Ai Cập mua lúa vì đất Canaan bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: các ngươi từ đâu đến? Họ đáp: thưa, từ đất Canaan để mua lương thực. Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ: các người muốn sống thì hãy làm thế này, vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn những người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bây giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết. Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau: tham ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Ông Reuben trả lời họ rằng: tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó. Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lắng ra chỗ khác mà khóc. Đó là lời Chúa.
Ta Chúa,
xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Tạ ơn Chúa, gieo vần tiếng đàn cờ, kính mừng người gây muôn cung đàn sang. Nào như Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhà nhà vang lừng.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Chúa đau lòng chương trình muôn nước, người pha tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người văn đai trường tồn.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, nhớ chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Hầu cứu họ khỏi tay thần trên và nuôi sống trong bụi cơ hàng.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 10 câu 1 hết câu 7. Một hôm Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê con Giê-bê-đê và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đi-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ đã đụng người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em lên đường đi tới, đừng đến vùng người dân ngoại, cũng đừng vào thành của người Samari. Tốt hơn là hãy đi đến các chi lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo lý qua các bài đọc hôm nay, chúng ta có quyền khẳng định rằng phẩm giá con người có được là hiện tại có Chúa Giêsu. Thế nên nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, chúng ta chỉ là con vật. Các giảng viên chương 3 câu 18 câu 19 nói như vậy nhé. Đọc lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy có hai loại người trên trái đất này. Loài người sinh bởi Adam thứ nhất là dùng dòng gian ác, vì đã làm theo ý mình, không làm theo ý Chúa, cũng không phải chết. Đó là dòng giống Đức Chúa Giêsu. Còn dòng giống nhân loại thứ hai được chúc phúc, đó là những người được sinh lại bởi Adam cuối cùng, chính là Chúa Giêsu, đấng công chính, để chúng ta được sống sung mãn trong Thiên Chúa. Trở lại ý niệm về loài người thứ nhất sinh bởi Adam, quả thật chỉ là một sinh vật cao cấp thôi. Thầy Phaolô nói như vậy mà. Adam thứ nhất được sinh ra chỉ là sinh vật. Một Côrintô chương 15 câu 45 bản dịch của phụng sự Kinh. Vì tội Adam em và đã không dựa vào lời Chúa để biết đâu là tốt thực hành, biết đâu là xấu để tránh. Nhưng bà Eva lấy ý mình hơn ý Chúa, do bị suy dụng. Chúa nói không được ăn quả cấm, ăn là chết. Vì bà Eva lại nghĩ rằng ăn là xong phải chết. Chúa, vì nó nói là ăn cái trái này thì giống Chúa, nên chắc là Chúa cũng như là ăn cái trái này mà hơn mình thôi. Cho nên mình cứ đặt theo ý mình, thì bằng ý thì bằng Chúa thôi. Muốn bằng Chúa thì phải làm theo ý Chúa, còn làm theo ý mình làm sao bằng Chúa. Cái tội ác nó ở chỗ đó. Nên ngày nào thế giới này ai cũng lấy ý Chúa để biết đâu là tốt, này sống để chết thì thế giới có bình an không? Còn mỗi một người một ý không dựa vào Thiên Chúa là nguyên cớ đánh nhau. Tệ nhất là tội của Adam Eva nó không dừng lại ở nơi vợ chồng này mà nó di căn, nó truyền đến tất cả những người con người cháu thuộc dòng tộc này. Càng ngày tội ác càng sâu đậm dìm toát người trong vũng lầy tội lỗi. Đấy, Adam Eva chỉ ăn trái chu tâm thôi. Hai con của họ dâng lễ, thế là thằng Cain đập chết thằng em Abel. Đó, hành động của con họ ác độc hơn bố mẹ ăn trái chu tâm. Thế rồi con của Cain là Lamech bắt đầu thì lấy hai vợ, ấy tội ác hơn nữa, giết người không nặng bằng lấy hai vợ. Lấy hai vợ thì sinh ra ghen tị và dễ đổ sụp, cho nên ông Lamech nói rằng đứa nào mà đâu đứa nào tao báo thù 70 lần 7, bố tao được báo thù 7 lần, tao là chơi 70 lần 7. Ông Cain giết em thì lại đòi báo thù 7 lần, Lamech lấy hai vợ báo thù 70 lần 7, có phải là tội ác càng ngày càng sâu đậm, càng dìm con người xuống vực thẳm sự chết? Nhưng mà cuối cùng tệ nhất là con trai của Thiên Chúa đi lấy con gái loài người, bắt đầu sang chương 6 của Sáng Thế. Con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người có nghĩa là gì? Là người có đạo đi lấy người ngoại giáo. Thế thì cái tội người có đạo mà đi lấy người giáo trở thành cái tội nặng hơn là cái tội giết người, nặng hơn là cái tội báo thù, nặng hơn là Lamech lấy hai vợ. Đó cũng là lý do mà Hội Thánh không muốn chuẩn cho người có đạo đi lấy người lương. Dạy nó không nghe thì cực chẳng đã phải làm phép chuẩn. Để chúng ta đọc lại lịch sử cứu độ, khi mà cái tội ác vài người con trai thì chưa lấy con gái loài người bắt đầu chút thịnh nộ, chú cho mưa chút xuống xóa hết những gì chúng ta dựng lên. Trước đấy những tội này tội kia, tội giết em, tội lấy hành vợ, tội báo thù, thì đổ xóa cái thế giới này. Nhưng mà khi lúc ngay sau lúc mà con trai của Thiên Chúa lấy vợ bắt đầu thì Chúa cho mưa chút xuống 40 đêm này ngập tràn trái đất này, chết hết ngoại trừ gia đình ông Noe, có 8 người trong đó còn sống, chết hết. Sau trận lửa, gia đình Noe được sinh lại trên trái đất này, dòng giống mới, dòng giống Chúa tuyển chọn sau trận lụt. Cái hình ảnh đó tin báo với cái thánh tẩy đó, tức là sau nước thánh tẩy chúng ta thuộc dòng giống mới, như ông Noe sau đồ đồng quỷ thì Chúa lấy từ cái dòng giống Noe mà sinh ra trên trái đất này. Trong số những người thuộc dòng giống Noe thì Chúa chọn một người mà Chúa ưa thích nhất, đó là ông Abraham. Để thử là ông có tin vào lời Chúa hay không, hay là cũng theo cái giống dòng Adam hay vào ngày xưa, thì Chúa bảo ông là đi đến miền đất ta
ta sẽ chỉ cho. Vợ chồng già rồi mà lại còn đi làm việc ở một nơi xa xôi nào đây, một nơi mà mình chẳng biết ở đó nó như thế nào. Gần trăm tuổi rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương ở quê hương, mà bây giờ bỏ mà ra đi thì có phải là ngu là dại không? Người ta nói là thả mồi bắt bóng. Cái mồi là cái quê hương đầm ấm của mình, bỏ đi đi một cái nơi vô định, có phải là thả mồi bắt bóng không? Nhưng mà Abraham bước đi bởi lòng tin chứ không phải là bởi thấy. Thưa Do Thái, Phaolô nói như vậy, ông bước đi bởi lòng tin chứ không phải bước đi vì thấy. Tin lời Chúa bảo đi thế nào cũng hạnh phúc, cho nên ông mới lên đường ra đi. Vì cái đức tin ấy mà trong tuổi già, vợ chồng Abraham Sara chưa có con, Chúa cho sinh Isaac. Rồi Isaac sinh Jacob. Và từ dòng dốc này sinh ra dân tộc Do Thái. Từ Do Thái có Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế từ dòng tộc Do Thái. Khởi đi từ đức tin của Abraham. Cho nên trong bài đọc chúng ta vừa nghe đã minh xác rằng ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái. Chúa Giêsu khẳng định như vậy khi Ngài nói chuyện với người phụ nữ ở bờ giếng Jacob, Gioan chương 4:22. Đó là danh dự, là vinh quang Chúa dành riêng cho dân tộc Do Thái. Vì thế mà ngôn sứ Zacharia nói ở chương 8 câu 23, đọc cho nghe.
Anh em phải sống sạo sao cho lương dân níu lấy áo anh em và nói:
chúng tôi muốn đi theo anh.
Và chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh.
Zacharia nói có 10 người đàn ông thuộc các nước trên thế giới này bám với một người Giu-đa là người Do Thái, nói là anh em chúng tôi 10 người muốn đi theo ông vì chúng tôi biết ông được Chúa ở cùng. Thế là ơn cứu độ phát xuất từ hắn như vậy. Vậy thì cái người Giu-đa, người Israel, người Do Thái mà 10 người ông trên thế giới bán đây để đi theo người chúng ta, đó là ai? Là Chúa Giêsu chứ không phải ai. Và vì Chúa Giêsu thuộc dòng vua David nên ngôn sứ Hô-sê ở chương 10 câu 1-12, nên chúng ta đọc bài năm trắng thì Hô-sê nói thế này: hỡi Israel, người như là cây súng xuê trái thật rồi rào phong phú, nhưng các ngươi càng được mùa, các ngươi nhiều của cải, thế là các ngươi quên Thiên Chúa, của cải nó lấp mắt các ngươi, các ngươi thờ cúng ngẫu tượng, càng giàu sang các ngươi càng làm nhiều cột thần, các ngươi thờ kính, các người đòi vua, nhưng vua các người có được cũng chỉ như là miếng các người bám vào miếng ván trôi giặt lên đênh trên biển khơi thôi. Các người đòi có vua như dân ngoại mà các người cũng đi vào Thiên Chúa thì vua các người trông cậy như miếng ván trôi giặt trên sóng nước mà bám vào thì đỡ gì. Bởi thế mà tai họa sẽ ập xuống khi các người ai cũng phải nói rằng sống làm gì nữa, quá nhiều tai ương, ước gì đồi núi sập xuống chôn sống chúng tôi dưới lòng đất còn hơn là sống để gặp tai họa thế này. Chưa kể tai họa ập đến như vậy, cô sẽ lên tiếng kêu gọi hãy sống công chính thì sẽ được gặp tình thương, hãy tìm kiếm Thiên Chúa vì Ngài làm mưa đấng công chính xuống các người. Hosea chương 10 của câu 15. Đó là loại người thứ nhất sinh bởi Adam Eva, dù là được chúc phúc từ thời Abraham nhưng vẫn đi trong tội lỗi, vẫn phải chuốc lấy bao nhiêu tai họa, không muốn sống nữa. Khác với loại người thứ hai là được tái sinh bởi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Thân thế của Chúa Giêsu được diễn tả qua thân thế và sự nghiệp của Giuse, con trai chính thức của ông Jacob, con trai đầu lòng. Con trai này đáng được hưởng gia tài 2/3 theo sách Vinh Luật chương 21 câu 17. Thế thì anh em cùng cha các mẹ, bởi vì ông Jacob có tới 2 vợ nên sinh và ăn ở với 2 đứa nô lệ nữa, thành thử ra ông sinh ra 12 người con. Quá thể ông này tham lam, lấy bà Lê-a đã có con rồi lại cặp thêm 2 cái bà nô lệ nữa, sinh ra tất cả là 10 người con. Sau cùng Chúa mới cho người vợ chính thức của ông sinh 2 đứa con, còn đứa đầu là Giuse, đứa út là Benjamin. Tất cả ông này có 7 người con. Anh nhớ ra 10 người em, anh em kia cùng cha các mẹ rất là bực mình với Giuse vì được cha già Jacob cưng chiều. Lý do là con chính thức mà, cho nên lần kia anh em của Giuse đi chăn chiên thì cha già bảo Giuse là con đi tìm các anh. Thế là Giuse vâng lời bố, đi đến với anh em đang chăn chiên ở một cái đồng xa xăm. Những người này nhìn thấy Giuse tới là lộn gan lộn tiết, bàn nhau phen này phải giết, chúng ta giết nó rồi chúng ta bắt chiên, chúng ta ăn mừng, lấy máu chiên chúng ta dây vào áo của đứa em này, đưa về nhà nói với bố rằng đây chúng con đi đường gặp áo của Giuse chắc là thu giữ ăn thịt mất rồi. Thế là bố cứ tưởng là Giuse đã chết, ông khóc quá trời. Nhưng mà thực ra thì Giuse không bị giết như là anh em báo cáo cho bố là thú ăn thịt. Vì lúc đó họ định giết thì Ruben nói là chớ, mình mà động vào em đứa vô tội và mình không ổn đâu. Thôi tôi bảo thế này là nhốt nó xuống giếng, lát nữa người Ai Cập đi ngang qua ta kéo nó lên bán lấy tiền rủ nhau đi ăn phở. Sướng chứ. Thế này họ làm như thế, khi người Ai Cập đi qua Giuse được kéo lên bán cho Ai Cập. Thì anh em nghĩ là bán cho Ai Cập để làm nô lệ là nhất định nó chết ở bên Ai Cập mặc xác nó. Ai dè khi đưa sang Ai Cập làm việc tại nhà giàu có Phô-ti-pha thì ông này lại trọng kính Giuse, không bắt Giuse làm nô lệ mà đặt Giuse làm chướng, làm quản lý tài sản của nhà Phu-ti-pha. Kinh nghiệm như vậy quay lắm. Rồi ông Phu-ti-pha đi vắng, bà vợ ở đây nổi máu dê lên, này cậu ấy cậu, đêm tôi nằm ngủ lạnh quá cậu ơi, giấu tôi đi. Chứ tôi ngủ được. Thế này tôi sẽ bảo được, bảo ơi, mà nói gì kì không, mà không sao đâu, chồng tôi đi bán rồi mà. Nhưng mà Chúa biết, Chúa này đây là mà anh trồm lấy lưu xe, ông sợ quá chụp áo chạy mất. Thế là vừa lúc đó ông chồng về, bà vợ của Putima cầm đó,
ôi anh đưa cái thằng con thai về đây nó chịu em, anh về cái nó chạy mất cái áo của nó đây anh.
Thế là ông Putima ra đây chi đã thằng nào quỳ chân có thể có bắt chụp được thằng quỳ chân nhốt vô tù quá. Cứ là chết chỗ tù, nhưng mà trong tù lại là người cai những kẻ tù khác, đương nào người cai quản mọi người trong tù. Thế rồi là vua mơ thấy được có 7 con bò gầy, người ăn 7 con bò mập, 7 bông lúa đét, nuốt 7 bông lúa bảy cũng hiểu đó. Thì chúng sẽ khác nghĩa rồi, là có 7 năm được mùa, rồi đến 7 năm mất mùa, thế là đưa xe được lên thăng chức để giữ kho báu của nhà vua. Trong 7 năm được mùa ông thu tích lúa là chỉ vào kho, đến 7 năm mất mùa y như là cả thế giới này chết đói, ai cũng phải tốn đến Ai Cập để nói với vua Pharaoh bán lương thực cho. Thì vua đi nói hãy đến cùng Giuse, ông có bao gì cứ thế mà làm. Thế là trong số những người đến Ai Cập mua lương thực có cả nhân Giuse đến nữa mà không nhận ra Giuse là anh em của mình, quý tử nó đã chết rồi, và bây giờ nó lại tốt thứ đó chứ, nó sang đây có mấy chục năm mà nó đến ký, nó lên ký của đẹp trai nữa đấy, trông nó oai lên đấy chứ. Thế nên nó có nghĩ là em mình. Còn Giuse thì nhận ra là anh em mình. Còn Giuse giả bộ như không biết tiếng của những anh em mình người Canaan, ông cho thông dịch viên đến để nói với mấy anh em rằng: này, các ngươi sang ta là các ngươi sò phá mà không? Không dạ 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 không ạ. Thưa thưa ngài, chúng tôi thì đói quá sang đây mua thóc lúa mà vua bảo đến ngài thôi ạ. Thật không? Chúng mày nếu mà thật đó thì tao hỏi chúng mày, mày có em không? Dạ dạ con ạ. Em chúng tôi là BCB nhỉ? Có đúng vậy không? Dạ dạ đúng, cái cán cỏ của ngài đúng ạ. Nếu mà đúng thì một tên trong bọn người phải giam lại trong tù này. Đấy, còn những còn 9 tên kia đưa thóc lúa về cho gia đình kẻo chết đó, và sẽ đưa đứa em sang đây không có là các ngươi phải cốt. Thế là bằng ấy người em cắn câu nhau, tôi đã bảo các ngươi rồi, tôi đã báo mày rồi, hôm đó mình tôi cản đừng có động đến Giuse em của mình, cứ nói không có được, mình đã hại em như mình bây giờ tai họa ập đến là tội, đúng là ác giả ác báo, máu của em bây giờ đổ lên mình khổ chứ. Cắn câu nhau còn Giuse thấy anh em cắn câu nhau như vậy thương quá, ông ra ngoài ông khóc thầm thì ở ngoài tội nghiệp quá. Đó chúng ta thấy ông Giuse sau bao cơn gian nan vượt khó trở thành người lãnh tụ cứu sống cả loài người. Với cái địa vị của ông có quyền trả thù mấy người em thân hại đó. Nhưng mà ông lại thương người cất lương thực cho. Hay từ cái đời sống cùng Giuse để diễn tả Chúa Giêsu. Nhưng mà còn thua xa, bởi vì ông Giuse chưa bị giết, còn Chúa Giêsu thì bị những kẻ ghen ghét ngài để giết ngài trên thập giá. Khi ngài sống lại thì ngài thương hết mọi người trên cái gian này, cho nên ngài chọn 12 môn đệ mà tin mừng chúng ta vừa mới nghe. Nếu những người này mà không được Chúa chọn thì họ sinh ra như không bao giờ có họ. Sách giảng viên nói như vậy mà. Họ có tên là Phêrô, là Matthew, Giacôbê, là Gioan, thì cũng giống như chúng con tên là gì? Tên là Khét
hả?
Mấy đứa tên thì bà Nga như khó gọi quá. Tên là gì?
Chói.
Chói hả?
Say.
Say. Khôi. Khôi.
Khôi.
Ngô. Ngô. Đấy, cái giống tên vậy thôi. Em cũng giống như tên là Kobe. Giống tên là Lương. Là Luân. Có gì đâu. Sinh ra rồi chết đi cũng như bao nhiêu người có ai biết đến đi đâu. Nhưng mà nhờ Jacobi, Giuse, Gioan, Andre được Chúa gọi cho nên muôn đời được cái nên. Đúng không? Đó. Nếu ai có Chúa thì phẩm giá được nên lên và tồn tại. Chúa chọn 12 người này với mục đích gì? Với mục đích đi phân phát ơn cứu độ cho thế giới nhờ cái chết của Chúa Giêsu đã sống lại. Đấy. Nghĩa là sau gian khổ của Giuse thì ông Giuse trở thành người cung cấp lương thực cho cả thế giới, nhưng mà nuôi thể xác thôi. Còn sâu gian khổ của Chúa Giêsu đến nỗi bất mãn thì lại đem cho cả loài người sự sống cả hồn lẫn xác. Mà lý do Chúa chọn 12 người để cộng tác với ngài phân phát ơn cứu độ là như vậy đó. Đó, Chúa thương chúng ta hơn là Giuse thương anh em mình. Cho nên một số OC chương 7 câu 12 nói là Chúa là mưa sự công chính trên các người, vì sứ mệnh tông đồ là phân phát ơn cứu độ cho muôn dân, để gì? Biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Để diễn tả cái ơn này, biến tội ra ơn, biến chết ra sống, ở trong tiếng mừng hôm nay ở Matthew chương 10 câu 1 ngay mở đầu Chúa Giêsu nói rằng đã ban cho các ngươi quyền trên các thần vô uế, các ngươi xui trừ ma quỷ, thắng được hết mọi sự dữ. Khi các ông biết hoàn hảo tin mừng, bệnh tật nào cũng chữa lành hết, bởi vì theo quan niệm Do Thái bệnh là do tội, chữa bệnh tức là tha hết tội để được sống. Và như thế sứ mệnh của các tông đồ được Chúa giao là đi nói với thế giới nước trời đã đến gần. Matthew chương 10 câu 7 tin mừng chúng ta mới nghe. Đức Giêsu còn dạy các tông đồ thêm: anh em đừng đến với dân ngoại, đừng vào thành nào của người Samari, phải hơn hãy đến với chiên lạc nhà Israel. Tại sao không đến với dân ngoại? Tại sao không đến với Samari mà đến với chiên lạc Israel? Chiên lạc Israel, Samari bây giờ cũng là người Do Thái, là những người Do Thái. Nhưng mà những người Do Thái ở Samari lại trà trộn với dân ngoại, cho nên được kể như là Samaria được kể như là vùng dân ngoại, chân không đến. Còn đến với Israel, Israel là dân nào? Thưa Israel là vương quốc do 10 chi tộc lập ở phía Bắc. Và vua Israel không muốn cho dân xuống Việt Nam đi lấy đền thờ Israel để đúc hai con bò vàng, một đặt ở bên em, một đặt ở Đan, để cho dân đến đói mà thờ lại. Cho nên Chúa bảo đến với người, đến với chính là nhà Israel, nghĩa là Israel đang là đàn đạo đến canh cân nó. Hãy nói cái khác là đừng đến với dân ngoại, đừng đến với người Samari, đừng mà đến với nhà Israel là phải làm cho những người có đạo phải trở về với Chúa trước đã, phải đi đúng con đường Chúa chỉ trước đã, thì sau đó mới đi đến dân ngoại. Tức là canh tân mình mà ra, lo cho mình rồi mới lo cho người khác được. Bởi vì không ai có thể làm cho người ta đến thánh nếu mình không đến thánh. Không ai có thể đưa Chúa cho người ta nếu mình không đầy Chúa. Không ai có thể làm cho người ta mê tin mừng nếu mình không mê tin mừng. Cho nên phải canh tân mình trước rồi mới làm cho người khác đến thánh. Đó là ý mà Chúa bảo đừng đến với dân ngoài, đừng đến cái thành Samaria mà đến cùng chị là nhà Israel đó. Thế thì đối với, cụ thể đối với các tông đồ hay là những người ý thức với sứ mệnh truyền giảng mà Chúa đã trao cho từ khi lãnh nhiệm với thánh cảnh, thì phải xa tránh những điều xấu và gia tăng điều tốt. Cho nên muốn sống làm trọn vẹn cái sứ mệnh loan báo tin mừng, đem ơn cứu độ cho thế giới, không có cách nào hơn là ta sống tinh thần mến Chúa trước với yêu người sau, nghĩa là lo cho mình đến thánh. Như chúng ta đọc chuyện ông Stefano, ông bị ném đá, ông biết sắp chết, thì ông cầu nguyện cho ông trước, rồi ông cầu nguyện cho kẻ hại ông sau. Xin đổi câu vụ chương 7 câu 59 câu 60, trước giờ chết ông thưa với Chúa rằng: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đón nhận lấy linh hồn con. Rồi sau đó ông ấy lạy Chúa, xin đừng chấp tội những kẻ đang đã ở những kẻ đó. Đó, lo cho mình chết, lo cho mình sống. Thế thì phải canh tân bản thân mình trước khi đi loan báo tin mừng. Cụ thể ở nơi các tông đồ, Chúa Giêsu đòi các ông phải sửa đổi, như là ông Phêrô phải gia tăng việc học giáo lý. Bởi vì có lần ông ngu dốt về giáo lý, ông nghĩ rằng ai gặp khổ là Chúa không thương. Cho nên khi ông nghe Chúa Giêsu đang báo khổ nạn lần thứ nhất, thì ông cản Đức Giêsu vào, nói là: thầy nghe con nhé, thầy mà liều mạng để cho người ta bắt, người ta giết á, là dấu chỉ Chúa không thương thầy. Vì ai gặp khổ lại cho nên Chúa không thương, nó là ngu dốt để giáo lý. Chúa chửi ngay luôn đằng sau: ngươi là Satan. Đó, chúng ta đừng ngu dốt về giáo lý để rồi bị Chúa xua đuổi như vậy. Thế mà ngày hôm nay nhiều người bệnh tật đi khấn chỗ đỏ, đi cầu trước kia, nếu mà về khỏi bệnh thì không sửa tạm ơn Chúa. Vậy nếu không khỏi bệnh thì sao? Chắc chắn họ sẽ mất mạng. Đó, bỏ bao nhiêu tiền vào hòm khấn, bao nhiêu bông, nhưng mà tiền mất tật mang lập tức. Thế là khỏi tin Chúa đâu. Thế khi nào Chúa thương mình, khi nào mình khỏi bệnh, bây giờ Chúa mới thương à? Mình cầu khấn mà bệnh không hết thì Chúa không thương mình à? Thế đó là vì ngu dốt sau đi, thì không chớ bao giờ đi được cái vết chân của Phaolô như vậy, của Phêrô như vậy. Hay là đã theo Chúa thì theo cho đến cùng, Gioan chương 13 có một Chúa Giêsu nói là yêu là yêu cho đến cùng. Thế mà ông Phêrô phản bội, chối Chúa tới 3 lần ở Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 69. Ông này mang tính giả hình, chính nghĩa ông đã quyết định bỏ việc cắt tỉ cho dân ngoại. Thế ai nghe lời môn đệ rao giảng tin vào Chúa là ban thánh tẩy, và ai đã được lấy thánh tẩy thì coi họ không còn phân biệt Do Thái Hy là người cắt tỉ hay không cắt tỉ. Thế mà có lần ông đến ngồi dùng bữa với những người tân tàu, tức là dưới trên cắt tỉ, thấy Phao-lô đến, ông nhìn ra ngoài như là không chung đụng với người trước cắt tỉ. Ông Phao-lô bực mình gọi Phêrô mắc thắng trước mặt: anh giả hình, tôi chưa đến đây anh em thương với người trên cắt tỉ, giờ tôi đến đây anh nhìn ra ngoài mà anh không biết. Thì đừng bắt chước cái đối xử này như vậy, đấy là cái tên mình. Thế là đừng bắt chước ông Giacôbê và ông Gioan thấy người ta làm phép lạ mà không thuộc nhóm 12, ra lệnh cấm người ta. Đấy, Mắc-cô chương 9:38 tiếp theo. Có sao đâu, anh Phao-lô bảo ai làm điều tốt cũng được mà, điều tốt được có người làm thì Chúa Kitô được rao giảng. Thưa Phi Đức, ông nói như vậy. Thế mà Giacôbê và Gioan không muốn ai làm điều tốt, chỉ thuộc phe ta mới có quyền làm điều tốt, không nên như vậy, không cục bộ như vậy. Rồi cũng đừng bắt chước ông Gioan khi mà thầy trò đi qua Samari thì người Samari không muốn tiếp. Thế là ông Gioan thưa với Chúa: thưa thầy, ngươi dám coi thường thầy trò mình hả? Để con xin trời đổ lửa đốt hết cái bọn Samari này. Trời ơi, thầy sao mà ác vậy? Chúa bảo con không làm như vậy, họ cũng thích đi thành khác. Do Luca 9:9 câu 53 chúng ta đọc thấy cái sự cố đó. Đúng, đừng bắt chước ông Thomas khi thầy qua đời rồi, bị giết rồi, thì còn lại 11 anh em thì phải ở bên cạnh nhau chứ. Tại sao ông đi đâu mất? Đến khi mà Chúa Giêsu sống lại đến với ông đầu tiên thì không có ông Thomas. Rồi anh em về nói với ông thì ông lại bảo: tôi chưa có tin được. Thì lúc nào cũng ở bên anh em thì đâu có như vậy đâu. Hay là không tham quyền cố vị giống như các tông đồ tranh nhau quyền mình, tưởng đã bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con bỏ nhà cửa nghề nghiệp từ quảng đại nhưng mà đi theo họ đòi quyền. Mà khi đã có quyền rồi thì cái gì cũng có, cái đó tranh nhau mà Chúa Giêsu bực mình với họ, phải giảng dạy cho họ mà cứ như thế thôi. Rằng ở Mắc-cô chương 9 câu 37. Rồi chúng ta cũng đừng bắt chước ông Phao-lô khi chưa thuộc về Chúa. Ông ra sức bảo vệ danh Chúa bằng cách là đứa nào mà bỏ luật Môi-se mà theo giáo lý của Giê-xu làm Giê-rét thì cái thói xấu đó không được. Và nhất là không được bắt chước tên khốn nạn Giu-đa vì tham 30 đồng mà nhân tâm bạc thành, cuối cùng thắt cổ chịu chết, vỡ bụng mà một ngày đó. Cho nên sau cái điểm đó chúng ta thấy ở lời các tông đồ chắc chắn là Chúa không muốn đâu. Tôi nhắc lại, muốn là đừng ngu dốt giáo lý cho như Phêrô, hai là không hèn nhát chối thầy như Phêrô, ba là không giả hình như Phêrô, bốn là không bắt chước Giacôbê và Gioan độc quyền làm phép lạ, năm là không có bắt chước ông Gioan đòi đốt thành Samari, không bắt chước ông Thomas để bỏ anh em sau khi thầy đã chết, và sau cùng là không bắt chước thằng Giuđa. Thế thì những cái điều xấu đó ở nơi các tông đồ phải sửa, phải kinh tân. Đó là ý Chúa nói là đến với chiến đạo Israel trước đó là kinh tân chính mình trước đi. đồng thời cũng phải gia tăng cái điều tốt. Một là hãy luôn cầu xin với Chúa, như là bài Thánh Vịnh Lát Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 33 đấy, 32 câu 22 chúng ta mới đọc là: xin Chúa đổ tình thương Chúa của Chúa xuống trên chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Hay là chúng ta đấy, cầu nguyện với Chúa như Thánh Vịnh 105 104 câu 4 nói là: các ngươi hãy đừng ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, mà luôn luôn tìm kiếm Thánh Nha Ngài. Bởi vì nếu ai tìm được ai thì tìm được tình thương. Đấy. Điểm nữa là khi mình biết mình yếu đuối, bất lực, có tội thì thú nhận trước mặt Chúa phải nhẹ. Tôi thích cái điều này nhất. Chúng ta nếu ai hỏi tại sao Chúa đặt ông Phêrô làm thủ lãnh, tại sao Chúa đặt ông Phaolô làm thủ lãnh, thì trong số những tông đồ của Chúa chỉ có hai ông này xưng thú tội mình thôi. Ông Luca ở ông Phêrô và Luca ghi chương 5 câu 8 ấy, sau khi được mẻ cá là ông quỳ trước mặt Chúa ông xưng thú tội: thầy ơi, con có tội, thầy sai con. Hay là nhất là Phaolô xưng tội nhiều nhất với Chúa và với giáo đoàn Roma cũng như giáo đoàn Corinto: điều tốt tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cũng đâm đầu và tôi ghét. Chúa để cho Satan vạ mặt cơ bản đó. Vì có đồng sáng mối đó, Chúa đặt hai ông này làm thủ lãnh. Đó là cái điều mà chúng ta đừng biết, chứ không phải là công trạng gì lớn của các ông ấy đâu. Đấy. Vậy nữa là hãy nhớ lời ông Mô-sê Ô-xê chương 10 câu 12 nói là: các ngươi hãy gieo công chính thì các ngươi sẽ gặp được tình thương. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, và Thiên Chúa sẽ mưa sự công chính xuống trên các ngươi. Rồi hãy tích cực đi loan báo tin mừng như lời lệnh Chúa nói trong tin mừng câu tông môn tin mừng hôm nay ở Marco chương 1 câu 15 là triều đại Chúa mau đến. Hãy đi loan báo cho mọi người là triều đại Chúa mau đến, anh em hãy sám hối và tin vào phúc âm. Và sau cùng là hãy bắt chước ông Giuse ở trong bài đọc hôm nay. Khi mình được may mắn, khi được Chúa giải gỡ, Chúa biến giữ cái này cho mình có quyền chức, mình có điều kiện đấy, thì đi phục vụ người khác, chứ không phải là có chức có quyền có điều kiện rồi tìm cách mà trả đũa người khác. Đó là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta phải học, vừa từ bỏ những điều xấu như sáu điều tôi vừa nói, vừa phải gia tăng điều tốt cũng như sáu điều tích cực tôi vừa kể. Đó là cách canh tân chính bản thân mình mới có thể làm tròn sứ mệnh ngôn sứ, sứ mệnh tông đồ mà Chúa trao chúng ta từ khi chúng ta đã nhận bí tích thánh tài.